Xây dựng Đảng.
Xây dựng Đảng.
Kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, nhận thức được ý nghĩa tầm quan trọng trong công tác phát triển đảng viên là người dân tộc thiểu số, những năm qua, cấp ủy các địa phương đã quan tâm, chú trọng công tác này. Nội dung này sẽ mở đầu trong chương trình xây dựng đảng hôm nay. Cuối chương trình là phỏng vấn của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam với trưởng ban tuyên giáo Thành ủy Ninh Bình về những kết quả đạt được từ việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh tại Đảng bộ thành phố.
Từ nghị quyết đến cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, Phú Lương là huyện miền núi nằm ở phía bắc của tỉnh Thái Nguyên, nơi cư trú của 27 dân tộc anh em, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm hơn 50% dân số. Những năm qua, cấp ủy các cấp từ huyện đến cơ sở luôn quan tâm chăm lo xây dựng tổ chức đảng, trong đó đặc biệt chú trọng công tác phát triển đảng viên là người dân tộc thiểu số, và thu được những kết quả tích cực, ghi nhận của phóng viên Quang Chính.
Giúp đỡ các thanh niên chậm tiến tại địa phương phát triển kinh tế là cách làm mà chàng thanh niên người dân tộc Tày, Phan Tiến Sự, ở xóm Bản Đông, xã Ôn Lương, huyện Phú Lương thực hiện nhiều năm qua. Từ sự giúp đỡ của anh cùng các đoàn viên trong xóm, nhiều thanh niên chậm tiến ở Bản Đông đã biết làm kinh tế trang trại mang lại thu nhập cho gia đình. Với những đóng góp cho cộng đồng, cuối năm 2022, anh Phan Tiến Sự đã vinh dự được kết nạp đảng.
Tôi rất là vinh dự đã được đứng trong ngũ đảng viên và bản thân tôi cảm thấy mình có trách nhiệm rất là lớn. Là một đảng viên thì là gương mẫu, chấp hành tốt các chủ trương chính sách của đảng và nhà nước, tích cực tuyên truyền với các đoàn viên này, hay người thân trong gia đình và với quần chúng nhân dân. Chấp hành tốt các chủ trương chính sách của đảng và nhà nước và bản thân tôi thì cũng không ngừng học hỏi, trao dồi kiến thức để trở thành một đảng viên tốt.
Ôn Lương là xã thuần nông ở phía tây của huyện Phú Lương. 90% người dân trong xã là đồng bào dân tộc thiểu số. Nhiều năm qua, các lớp đảng viên trẻ ở đây đều được rèn luyện trưởng thành từ cơ sở. Qua các phong trào của các tổ chức đoàn hội, nhiều nhân tố tiêu biểu đã được giới thiệu vào đảng. Theo bí thư đảng ủy xã Ôn Lương, Nguyễn Văn Thương, nhân tố tốt là những cá nhân hoạt động tích cực tiêu biểu trong thi đua, sản xuất giỏi, tiên phong trong các phong trào ở địa phương, tích cực và nhiệt tình vận động, tuyên truyền bà con chấp hành tốt chủ trương của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước.
Hàng năm thì đảng ủy đã quán triệt đầy đủ các văn bản về công tác phát triển đảng viên, sao cho mặt trận tổ quốc và các đoàn thể từ xã đến xóm phát hiện nguồn thông qua các hoạt động, các phong trào thi đua để bồi dưỡng những nhân tố để phát triển đảng viên mới. Phát triển đảng viên thì đảng ủy cũng quan tâm đến chất lượng, tuy là người dân tộc thiểu số nhưng chất lượng phải đảm bảo. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay thì đảng ủy đã kết nạp được 26 đảng viên mới, trong đó thì khoảng 25 đồng chí đảng viên là người dân tộc thiểu số. Thì các đồng chí đảng viên người dân tộc thiểu số thì đã phát huy tốt cái vai trò trách nhiệm trong cái công việc được giao.
Đảng bộ huyện Phú Lương có hơn 5.900 đảng viên, trong đó có 45% đảng viên là người dân tộc thiểu số. Trong những năm qua, cùng với nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, cấp ủy các cấp từ huyện cho đến cơ sở luôn quan tâm đến công tác tổ chức xây dựng đảng, trong đó đặc biệt chú trọng công tác phát triển đảng viên là người dân tộc thiểu số. Ban thường vụ huyện ủy đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo về công tác phát triển đảng viên, giao chỉ tiêu kết nạp đảng viên hàng năm đối với các chi, đảng bộ trực thuộc huyện. Các chi bộ phân công đảng viên giúp đỡ, giao nhiệm vụ để thử thách rèn luyện và cử quần chúng đi học lớp bồi dưỡng nhận thức về đảng. Nhờ vậy, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, đảng bộ huyện đã kết nạp mới được 591 đảng viên, trong đó có 314 đảng viên là người dân tộc thiểu số. Bí thư huyện ủy Phú Lương Nguyễn Quốc Hữu cho biết, đảng viên người dân tộc thiểu số là lực lượng góp phần quan trọng trong sự phát triển của huyện. Họ vừa là người có uy tín, vừa là người đi đầu gương mẫu trong thực hiện các phong trào tại địa phương, đặc biệt là xây dựng nông thôn mới. Khi vận động một phong trào nào đó ở địa bàn vùng dân tộc, một tiếng nói của các đảng viên người dân tộc sẽ có hiệu quả rất cao đối với đồng bào. Bởi vì họ nói tiếng nói của đồng bào, dễ thuyết phục, cũng như gần gũi khi trao đổi, tuyên truyền, phù hợp với đồng bào dân tộc hơn.
Đảng viên là đồng bào dân tộc thiểu số, đều là những điển hình tiêu biểu trong phát triển kinh tế xã hội, trong thực hiện các cái phong trào thi đua. Ví dụ như là đồng chí bí thư chi bộ, trưởng xóm, khe cấp, xã Tức Chanh cũng là hạt nhân tiêu biểu trong việc đẩy mạnh phát triển, nâng cao giá trị kinh tế từ cây chè và được nhân dân địa bàn rất là hưởng ứng. Ví dụ các phong trào hiến đất làm đường, xây dựng nông thôn mới. Ví dụ như là ở xóm Thanh Đồng, xã Yên Độ hay ở xóm Pháng 2, xã Phú Đô, thì đảng viên là đồng bào dân tộc thiểu số đều là những điển hình tiêu biểu trong việc phát động các cái phong trào hiến đất, như là việc nước, việc làng, đất vàng cũng hiến. Rồi đảng viên thì đều gương mẫu đi đầu phát động các phong trào của đoàn thể.
Với những cách làm linh hoạt, sáng tạo, công tác phát triển đảng là người dân tộc thiểu số ở huyện Phú Lương đã mang lại những kết quả tích cực. Điều đó được chứng minh qua hoạt động thực tiễn, hệ thống chính trị, các tổ chức đảng vững mạnh, thể hiện rõ vai trò lãnh đạo quần chúng nhân dân trong phát triển kinh tế xã hội và các phong trào thi đua yêu nước tại địa phương.
Thưa quý vị và các bạn, là địa phương có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống với hơn 63%, huyện ủy Lắc, tỉnh Đắk Lắk luôn xác định công tác phát triển đảng vùng đồng bào dân tộc thiểu số là nhiệm vụ thường xuyên quan trọng. Mỗi đảng viên phải là một hạt nhân nòng cốt, gương mẫu đi đầu trong các phong trào thi đua, góp phần xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh. Phản ánh của Hương Lý, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam, thường trú tại Tây Nguyên.
Trong không khí trang nghiêm tại nhà văn hóa cộng đồng Buôn Dèo, xã Bông Cờ Rang, huyện Lắc, tỉnh Đắk Lắk, trước cờ Tổ quốc, cờ Đảng, chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh, Hờ Mến Tết dõng dạc hô to lời tuyên thệ trong lễ kết nạp đảng viên mới.
Tuyệt đối trung thành với mục đích lý tưởng cách mạng của Đảng, chấp hành nghiêm chỉnh cương lĩnh chính trị, điều lệ Đảng, nghị quyết chỉ thị của Đảng, pháp luật của nhà nước, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, phục tùng tuyệt đối sự phân công và điều động của Đảng. Xin thề, xin thề, xin thề.
Hờ Mến Tết sinh năm 1996, dân tộc Mơ Nông, chia sẻ, sau nhiều năm nỗ lực phấn đấu từ quần chúng ưu tú, nay đã trở thành đảng viên thứ 9 của chi bộ Buôn Dèo.
Mình thấy rất là vinh dự khi mình được trở thành một người của Đảng Cộng sản Việt Nam. Mình sẽ cố gắng hơn nữa, mình sẽ tích cực hơn trong các cái phong trào của thôn buôn.
Phát triển đảng viên mới trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số là điều không dễ dàng, nhất là với những xã đặc biệt khó khăn của huyện Lắc. Nhưng với quyết tâm xây dựng phát triển chi bộ vững mạnh, mỗi tổ chức cơ sở đảng đã xây dựng kế hoạch để ra nghị quyết về chỉ tiêu phát triển đảng viên hàng năm. Cùng với đó, các đảng viên trong từng chi bộ tích cực gương mẫu đi đầu, biến thách thức thành cơ hội trong phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Ông Igus Rus, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Giang Tào, huyện Lắc cho biết.
Thuận lợi ở đây là người địa phương, xã Giang Tào là xã vùng 3 đặc biệt khó khăn mà chiếm 95% là người dân tộc thiểu số. Thì mình hiểu được cái phong tục tập quán nơi đây, đặc biệt là trong cái ngôn ngữ nói là mình có thể là chia sẻ với bà con. Rồi mình cũng là người ở nơi đây thì mình biết được nếp sống của người dân. Trên cơ sở sự hiểu biết đó, mình vừa áp dụng chủ trương đường lối của Đảng, mình dễ tuyên truyền để người dân hiểu, người dân thực hiện.
Theo bà Đào Thị Thanh An, Phó Bí thư Thường trực huyện ủy Lắc, tỉnh Đắk Lắk, từ thực tế là địa phương có đông dân tộc thiểu số, Ban Thường vụ huyện ủy Lắk xác định việc phát triển đảng viên dân tộc thiểu số gắn với việc bố trí cán bộ trong hệ thống chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong công tác xây dựng đảng, xây dựng chính quyền ở cơ sở, từ đó góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, tăng cường khối đại đoàn kết các dân tộc, bà Đào Thị Thanh An cho biết.
Trong cái thời gian qua, cái vai trò của cán bộ đảng viên và đặc biệt là đảng viên là người đồng bào dân tộc thiểu số đã phát huy được cái tinh thần trách nhiệm, đã tuyên truyền vận động bà con trong phát triển kinh tế này, văn hóa xã hội, như là đảm bảo về quốc phòng an ninh, xây dựng chính trị ở cơ sở, và tuyên truyền cho bà con đặc biệt là không tin, không nghe, không làm theo lời kẻ xấu, tăng cường được cái khối đại đoàn kết dân tộc.
Đến nay toàn huyện Lắc có gần 1.400 đảng viên là người dân tộc thiểu số, chiếm hơn 42% tổng số đảng viên toàn huyện. Đây cũng là lực lượng nòng cốt tích cực góp phần xây dựng buôn làng ngày càng phát triển.
Học tập và làm theo Bác. Thưa quý vị và các bạn, sau 3 năm triển khai thực hiện kết luận số 01 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện chỉ thị số 05 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, trên địa bàn thành phố Ninh Bình đã xuất hiện nhiều cách làm thiết thực, sáng tạo, tạo sức lan tỏa trong toàn xã hội, qua đó góp phần quan trọng vào việc phát triển kinh tế xã hội, xây dựng đảng và hệ thống chính trị vững mạnh. Về nội dung này, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam phỏng vấn ông Vũ Xuân Nghiệp, trưởng ban tuyên giáo Thành ủy Ninh Bình.
Thưa ông, là việc triển khai thực hiện kết luận số 01 của Bộ Chính trị được Thành ủy Ninh Bình thực hiện như thế nào?
Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, Ban tuyên giáo Thành ủy Ninh Bình cũng đã tham mưu kế hoạch để triển khai đến các đảng bộ, các cái chi bộ trực thuộc của Đảng bộ thành phố Ninh Bình cụ thể. Thứ nhất là đối với Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Ninh Bình cũng xác định triển khai thực hiện kết luận 01 là nhiệm vụ quan trọng và gắn với chủ đề công tác hàng năm của tỉnh và thành phố Ninh Bình. Đối với thành phố Ninh Bình, vào năm 2024, chúng tôi cũng lựa chọn chủ đề đó là giữ vững kỷ cương, tăng cường trách nhiệm, đổi mới sáng tạo, hiệu quả thực chất, trọng tâm là nâng cao chất lượng, thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh đô thị. Thứ hai là cũng đã hướng dẫn cho các cái chi bộ, cơ quan đơn vị, đảng viên, công chức, viên chức đăng ký, cam kết thực hiện các cái nghị quyết chỉ thị, quy định của Đảng, của Nhà nước và chủ đề công tác năm của tỉnh và thành phố Ninh Bình. Trong quý 1, Ban tuyên giáo thành ủy hướng dẫn cho các đảng bộ, các cái chi bộ sinh hoạt chuyên đề về cái chủ đề công tác năm của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh và Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Ninh Bình. Thứ ba là tham mưu để chỉ đạo rà soát việc xây dựng hoàn thiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ ở từng cơ quan, địa phương, đơn vị. Ban thường vụ thành ủy Ninh Bình cũng đã lãnh đạo chỉ đạo 100% các cái đảng bộ, chi bộ, cơ quan, đơn vị xây dựng cái chuẩn mực đạo đức ở các cái cơ quan của mình, trong đó lựa chọn những nội dung với tiêu chí là dễ nhớ, ngắn gọn, dễ thực hiện và dễ kiểm tra, và cái chuẩn mực đạo đức này để gắn tại các cái trụ sở cơ quan, đơn vị trên địa bàn của thành phố. Ban tuyên giáo cũng đã tham mưu cho Ban thường vụ chỉ đạo các cái cấp ủy chủ động lựa chọn đưa nội dung thực hiện kết luận 01 của anh chị và cái chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ đại 13 của Đảng và sinh hoạt định kỳ tại các cái chi bộ hàng tháng.
Thưa ông ạ, quá trình học và làm theo lời Bác trên địa bàn thành phố thì đã xuất hiện những cái mô hình hay, những cách làm hiệu quả nào ạ?
Sau 3 năm triển khai kết luận 01 của Bộ Chính trị trên địa bàn của thành phố Ninh Bình cũng đã tạo cái sự lan tỏa rộng rãi trong cán bộ đảng viên và các cái tầng lớp nhân dân. Từ đó xuất hiện nhiều các cái mô hình, nhiều việc làm sáng tạo, thiết thực, tạo cái sự lan tỏa trong cộng đồng, như là mô hình vận động khu dân cư thực hiện tang lễ văn minh tiến bộ của Mặt trận Tổ quốc thành phố Ninh Bình và cơ sở, rồi là mô hình vận động xã hội hóa xây dựng điểm vui chơi, sinh hoạt cho thiếu nhi của Đoàn Thanh niên thành phố Ninh Bình, hoặc là mô hình nhà sạch đường đẹp của Hội Phụ nữ thành phố Ninh Bình. Có thể nói là rất nhiều các mô hình đã tạo sự lan tỏa và nó mang một cái nghĩa rất là thiết thực trong cái đời sống, trong cái bối cảnh là hiện nay thì đối với Đảng cũng triển khai rất nhiều các cái chủ trương, rồi thành ủy cũng có rất nhiều các cái chương trình công tác quan tâm đến đời sống, rồi quan tâm đến cái việc mà sinh hoạt cho thiếu nhi, rồi quan tâm đến cái nếp sống văn hóa văn minh đô thị. Có thể nói các mô hình này đã đi vào cuộc sống và đã mang lại cái giá trị thiết thực ở trong đời sống nhân dân.
Thưa ông, việc lan tỏa sâu rộng học tập và làm theo Bác ở trên địa bàn thành phố thì đã có cái ý nghĩa và tác động như thế nào đến kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương ạ?
Cái việc học tập và làm theo Bác đã trở thành việc làm tự giác thường xuyên của đảng bộ, của các cái chi bộ, cơ quan, đơn vị và của mỗi cán bộ, công chức, viên chức từ thành phố đến cơ sở và đến từng người dân. Nhờ vào sự vào cuộc tích cực, trách nhiệm của cấp ủy đối với các địa phương, rồi với nhiều các nội dung giải pháp phù hợp triển khai trên địa bàn đã mang lại hiệu quả thiết thực, và các cái tổ chức cá nhân đã xây dựng kế hoạch tu dưỡng rèn luyện, nêu gương cấp trên làm trước để cấp dưới làm theo. Nhiều các vấn đề bức xúc nổi cộm ở địa phương, ở cơ sở được tập trung lãnh đạo chỉ đạo giải quyết, đã tạo sự chuyển biến rõ nét trong cán bộ đảng viên về tinh thần trách nhiệm, về ý thức phục vụ nhân dân. Và đây là yếu tố quan trọng để góp phần giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế xã hội, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước. Và qua cái việc học tập làm theo Bác, ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm, thái độ, cái tác phong lề lối làm việc của cán bộ đảng viên, công chức, viên chức được nâng lên. Các cấp các ngành đã phát huy được tinh thần chủ động, sáng tạo, bám sát vào nhiệm vụ chính trị, nội dung làm theo và nêu gương là những việc làm cụ thể, thiết thực trong việc và trong đời sống hàng ngày. Những cái kết quả tích cực đó góp phần quan trọng trong xây dựng Đảng, chính quyền, mặt trận và các đoàn thể chính trị trong sạch vững mạnh, thực hiện thắng lợi các cái mục tiêu nhiệm vụ chính trị đã đề ra.
Xin cảm ơn ông ạ.
Chương trình xây dựng Đảng hôm nay xin dừng tại đây. Chương trình do biên tập viên Quang Chính biên soạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.